Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 5 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ 8 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 17 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răng: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ có thiếu một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ, nhưng người lại tiếp: "Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một em nhỏ thọc tay vào một chiếc bình cổ nhỏ thật quý giá, rồi không thể rút tay ra được. Người ta đã tìm đủ mọi cách, nhưng tất cả đều vô hiệu. Cuối cùng, dù tiếc món đồ cổ quý giá, là kỷ vật đã được lưu giữ cẩn thận lâu đời để trang trí trong nhà, nhưng cha mẹ của em bé kia cũng đành phải quyết định đập bể chiếc bình. Nhưng trước khi phải đau lòng mà làm công việc này, người cha của đứa bé bảo con: "Này con hãy thử lần cuối cùng xem sao. Bây giờ ba bảo con hãy làm theo lời ba nói đây. Con hãy duỗi thẳng những ngón tay của con ra, rồi con chùm những ngón tay đó lại. Sau đó, con thử rút ra xem có được không. Bà sẽ phụ con để rút tay con ra." Ông vừa nói với con, vừa làm trước mặt con để cho con bắt chước. Nhưng đứa bé trả lời: "Thưa ba, con không thể làm như thế được, vì làm như thế thì những đồng tiền con đang nắm ở trong tay sẽ rơi mất hết. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu trả lời của đứa bé cũng giống như câu trả lời của người thanh niên giàu có trong đoạn tin mừng hôm nay. Hôm nay, có một chàng thanh niên tốt lành đến để gặp Đức Giê-xu nhằm xin người chỉ cho con đường dẫn đến hạnh phúc. Thấy thế, Đức Giê-xu đã đem lòng yêu mến và mời gọi anh đi theo mình trên con đường mà chính Ngài đang đi. Tuy nhiên, khi buộc phải để lại mọi sự cho người nghèo, thì anh đã không dám và từ từ rút lui. Anh đã coi tiền bạc của cải là số một trong cuộc đời của anh, nên chính Chúa cũng không còn chỗ đứng nơi tâm hồn người thanh niên đáng thương này. Thì làm sao ơn cứu độ có thể đến với anh ta được? Chúa Giê-xu đã hướng anh đến một cách sống đem lại sự sống đời đời, nhưng vì anh quá bám víu vào của cải, nên anh không thực hiện được điều Chúa muốn. Đồng tiền đi liền khúc ruột, không biết từ khi nào mà tục ngữ Việt Nam ta có câu nói bất hủ này. Nó giúp chúng ta thấy rõ con người của chúng ta. Cái thiếu sót trong đời sống của chúng ta cũng giống như người thanh niên. Nhiều lúc chúng ta quá chú trọng vào đồng tiền, quá coi trọng tiền bạc. Khi quyên góp cho các công tác từ thiện, chúng ta hay khó chịu và lẩm bẩm. Khi góp vào cho nhà Chúa, chúng ta khó khăn ra mặt với những người thừa hành phục vụ. Khi cần chia sẻ cho việc công ích, chúng ta so nài tính toán thiệt hơn, đòi công bằng. Mới như thế mà chúng ta đã không dám quảng đại, huống chi là cho hết cả gia sản của chúng ta. Nếu một phút nào đó, Chúa Giê-xu cũng đến nhìn mỗi người chúng ta và muốn chúng ta từ bỏ những trở ngại, những căng cản làm cho chúng ta không đến gần Chúa được, thì thái độ của chúng ta sẽ ra sao? Hăng hái hay buồn rầu bỏ đi? Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết đặt bậc thang giá trị và hãy biết lựa chọn đúng để được hạnh phúc đời đời. Hãy cẩn trọng với vấn đề tiền bạc, vì tiền bạc có thể sẽ là rào cản lớn, chắn đường về trời, nếu nó trở thành ông chủ. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết mở rộng bàn tay, để chúng con biết mạnh dạn chia sẻ. Xin giúp chúng con cũng luôn biết mở rộng con tim, để chúng con biết chạnh lòng thương, mà sẽ chia những thiếu thốn của anh chị.
Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con. Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy. Con được chọn Chúa mãi là của con. Chỉ mong Ngài xóa đi, mong chẳng còn gì để chiếm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con. Để con được ngước lên, con tìm được Ngài là chân lý, con được cùng với Chúa đồng hành luôn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Jerusalem, các trẻ em Gaza gửi video cảm ơn Đức Thánh Cha. Các trẻ em ở Gaza đã gửi video chào thăm và cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp khai mạc Ngày Quốc tế Trẻ Em lần đầu tiên do Ngài triệu tập và khai mạc chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 5 vừa qua tại sân vận động Olympic ở Roma và có cao điểm với thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 5. Linh mục Gabriel Romanelli, cơ sở giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, giải thích với hãng tin Sia của Hội đồng Giáo mục Ý hôm 24 tháng 5 vừa qua rằng: "Chúng tôi cũng muốn tham dự một cách nào đó vào cuộc gặp gỡ này bằng cách gửi lời kính cảm Đức Thánh Cha và tất cả các trẻ em có mặt tại Roma." Cha Romanelli cho biết trong video, các trẻ em Gaza cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự gần gũi và kinh nguyện liên tục. "Mỗi tối, Đức Thánh Cha gọi điện cho giáo xứ để nói chuyện với chúng tôi, để xem chúng tôi ra sao. Một trong những lời nhắc nhở mà Ngài luôn nói với chúng tôi là hãy gìn giữ các trẻ em của chúng ta. Các em cũng cảm ơn sự giúp đỡ của các nữ tu thừa sai ngôi lời nhập thể hoạt động trong giáo xứ. Các em đã thực hiện một biểu ngữ viết bằng tiếng Ý và Ả Rập. Cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì luôn ở với chúng con." Tham dự Ngày Thế giới các trẻ em ở Roma, cũng có một phái đoàn các trẻ em đến từ Bethlehem và Jerusalem đến Roma hôm 23 tháng 5 vừa qua cùng với những người hướng dẫn. Họ đang viếng thăm Roma lúc này, trong đó có bốn em học sinh trường Helen Keller ở Beit Hanina và Ibrahim Alaa, Talin và Selin. Giấc mơ của các em thành tựu nhờ các ân nhân của Hội Ốc Đảo Hòa Bình khiến chăm sóc các trẻ em ở Thánh Địa dưới sự hướng dẫn của bà Ariana Singhini, chủ tịch công ty du lịch Diomira Travel. Ngày 24 tháng 5 vừa rồi, cũng có cuộc họp các trẻ em Gaza đã đến Ý trong những tháng trước đây để được chữa trị trong các bệnh viện nhi đồng khác nhau ở Ý. Và cha sở Romanelli kết luận, các trẻ em ở Gaza muốn hiệp ý với các trẻ em toàn thế giới để xin cầu nguyện cho hòa bình, cho sự chấm dứt bạo lực như Đức Thánh Cha Francisco vẫn luôn kêu gọi.
Xin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Công giáo Việt Nam bế giảng năm học và trao chứng chỉ triết học. Lúc 8 giờ 30 ngày 24 tháng 5 vừa qua, tại nhà nguyện của Học viện, Học viện Công giáo Việt Nam đã tổ chức nghi thức bế giảng và trao chứng chỉ triết học khóa 5 cho các sinh viên tốt nghiệp. Tham dự nghi thức có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng là trưởng ấn của Học viện Công giáo, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Viện trưởng Học viện Công giáo, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn, Đức ông Indunil, Thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh, quý cha trong ban điều hành và quý giáo sư học viện. Sau khi khai mạc, Đức Tổng giám mục trưởng ấn Giuse chia sẻ, kết thúc một năm học để bước vào những ngày nghỉ. Ngày nghỉ không phải là không làm gì hết, mà là để đi vào thực tế của cuộc sống. Cái học cần đưa tới cuộc sống, tới các sinh hoạt mục vụ trong giáo hội. Anh chị em sẽ bước vào ngày nghỉ để cảm nghiệm, chứng nghiệm những điều đã học và đi vào cuộc sống. Mục đích là để nâng đời sống của dân Chúa lên cao hơn. Kế đó, Đức ông Indunil, người Sri Lanka, chia sẻ với cử tọa về vai trò của truyền giáo và đức tin trong lĩnh vực giáo dục và phát triển, rất là việc đối thoại với người khác. Tiếp liền đó, Đức cha Giuse viện trưởng đã trao chứng chỉ triết cho lớp cử nhân thần học khóa 5. Trong tâm tình biết ơn, một đại diện sinh viên K6 đã nói lên lời tri ân những người luôn đồng hành nâng đỡ các sinh viên trong suốt năm học vừa qua. Sau đó, Đức cha Giuse viện trưởng tuyên bố kết thúc năm học 2023 đến 2024. Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 10 giờ do Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng chủ tế. Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn chia sẻ rằng, theo Chúa không phải chỉ là được sai đi, mà còn được sai về. Chàng thanh niên được Chúa Giêsu trừ quỷ đã xin theo Chúa Giêsu, nhưng Chúa không cho. Người bảo anh ta hãy về và nói với thân nhân những gì Chúa đã làm cho mình. Một niên học qua đi, chúng ta được sai về với giáo xứ, với cộng đoàn, với gia đình để nói cho mọi người biết Chúa đã đổi đời mình như thế nào trong mái trường học viện này. Không phải là khoe kiến thức, khoe bằng cấp, nhưng là yêu thương phục vụ nhiều hơn. Kiến thức giúp chúng ta có tầm nhìn cao hơn, xa hơn và có trái tim lớn hơn. Thánh lễ bế giảng của Học viện Công giáo Việt Nam kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày với bữa tiệc agape tràn đầy tình huynh đệ.
Tin Dubai, các trẻ em tại Ả Rập và Hồng Kông cử hành ngày quốc tế trẻ em. Nhân ngày thế giới các trẻ em lần đầu tiên, ngày 25 và 26 tháng 5 vừa qua, địa phận đại diện tông tòa Nam Arabia gồm liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập gọi là Emirati cùng với Oman và Yemen đề xướng một loạt các sinh hoạt cho các trẻ em. Đức cha Paolo Martinelli, đại diện tông tòa sở tại, đã gửi thư cho các tín hữu giải thích ý nghĩa ngày này và nói rằng với cuộc cử hành này, Đức Giáo hoàng Francisco muốn nhắc nhở cho tất cả mọi người rằng chúng ta là các trẻ em, chúng ta luôn luôn là các trẻ em nam nữ. Sống có nghĩa là được mong muốn và yêu thương. Thật là buồn nếu chúng ta quên điều đó khi chúng ta trở thành người lớn. Chúng ta không bao giờ được ngừng là những trẻ em trong tâm hồn với xác tín được yêu thương. Chiều thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 vừa qua, tại sân vận động Olympic ở Roma, hàng chục ngàn trẻ em đã gặp gỡ Đức Thánh Cha, và trước đó, các em tham gia các sinh hoạt thể thao trong khi chờ đợi ngày đến. Các sinh hoạt này do Bộ Văn hóa và Giáo dục tổ chức dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Bộ trưởng José Tolentino de Mendoza, người Bồ Đào Nha. Trong số các trẻ em hiện diện tại sân vận động cũng có các trẻ em đến từ những nước chiến tranh như Ukraine, Syria và miền Gaza. Sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 5, đại lễ Chúa Ba Ngôi, các em tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô và tiếp đó là kinh truyền tin. Tại Hồng Kông, hôm 18 tháng 5 vừa qua, cũng có các cuộc gặp gỡ của hàng trăm trẻ em các trường tông giáo thuộc các giáo xứ khác nhau tại nhà thờ Thánh Toma Tông Đồ do Ủy ban Giáo phận về ơn gọi, Ủy ban Giáo dân và Trung tâm Huấn giáo của Giáo phận cùng với Hội đồng Trung ương Giáo dân Hồng Kông đứng ra tổ chức. Các em đã chia thành 14 nhóm để kể lại sinh hoạt của các em tại các trường học, giáo xứ và gia đình dưới sự hướng dẫn của các thầy cô trước sự hiện diện của Đức cha Giuse Hạ Chí Thành, dòng Francisco, giám mục phụ tá Hồng Kông. Giáo phận Hồng Kông cũng đã gửi một phái đoàn các trẻ em đại diện về Roma tham dự Ngày Thế giới các trẻ em lần thứ nhất.
Xin Tổng giáo phận Sài Gòn, buổi họp mặt đầu tiên của văn phòng đối thoại Đại Kết và Liên Tôn. Chiều thứ Tư, ngày 22 tháng 5 vừa qua, tại trụ sở Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đặc trách văn phòng đối thoại Đại Kết và Liên Tôn, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã chủ trì buổi họp mặt lần đầu tiên của văn phòng này. Tham dự buổi họp mặt có Linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, thư ký văn phòng đối thoại Đại Kết và Liên Tôn, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý linh mục đặc trách đối thoại liên tôn của các giáo phận tại Việt Nam, quý nữ tu của một số hội dòng và quý anh chị thành viên ban mục vụ đối thoại liên tôn của Tổng giáo phận Sài Gòn. Đặc biệt, có sự tham dự của Đức ông Indunil, người Sri Lanka, thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn Vatican. Đề tài buổi gặp gỡ là đối thoại và rao truyền. Linh mục Bảo Lộc đã chia sẻ một số điểm nhấn trong văn kiện đối thoại và rao truyền của Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn và thánh bộ truyền bá phúc âm cho các dân tộc, để giúp các tham dự viên hiểu về tương quan giữa đối thoại liên tôn và loan báo tin mừng, những trở ngại và điều kiện để thực hành đối thoại liên tôn. Sau đó các tham dự viên cùng thảo luận theo nhóm, dựa trên các câu hỏi đã được chuẩn bị, rồi mỗi đại diện nhóm trình bày phần thảo luận của nhóm. Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri cảm ơn những đóng góp của quý tham dự viên cho giáo phận trong đối thoại liên tôn và những đóng góp cho văn phòng đối thoại Đại Kết và Liên Tôn của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó, Đức ông Indunil cũng chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân của mình tại Sri Lanka cũng như tại Tòa Thánh về đề tài nói trên. Cuộc họp kết thúc lúc 18:30 cùng ngày với bữa ăn agape tràn đầy tình thân với sự hiện diện trân quý của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng.
Tin Roma, khóa họp thường niên của các giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo. hôm 24 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Emilio Napa, đồng tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng và chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, đã khai mạc khóa họp thường niên của các linh mục giám đốc toàn quốc của hội này, nhóm tại nhà huynh đệ Fraterna Domus ở Sacrofano, cách Roma 25 cây số. Trong số các tham dự viên cũng có cha Thomas Nguyễn Đình Anh Nhuệ, tổng thư ký Liên hiệp truyền giáo, một trong bốn hội giáo hoàng truyền giáo. Tiếp đến là cha Geronimo Nguyễn Đình Công, thuộc giáo phận Xuân Lộc, giám đốc toàn quốc Việt Nam của hội này. Trong diễn văn, Đức Tổng giám mục Napa nhận định rằng những thay đổi lớn lao hiện nay trên thế giới cũng đặt câu hỏi về bản chất và sứ mạng của các hội giáo hoàng truyền giáo. Các hội này được kêu gọi quan sát kỹ lưỡng những gì đang xảy ra trong xã hội để một lần nữa luôn ở trong thái độ đi ra ngoài, gặp gỡ những nhu cầu sâu đậm của con người ngày nay. Đức Tổng giám mục đặt câu hỏi: phải chăng rằng việc loan báo Tin mừng ngày nay chỉ liên hệ tới các xứ truyền giáo hay liên quan đến những nước Kitô giáo kỳ tụ và nay cần được tái rao giảng Tin mừng? Ngày nay, càng ngày người ta càng thấy các linh mục được đào tạo tại các xứ truyền giáo thi hành sứ vụ linh mục tại các nước Kitô giáo lâu đời. Vì thế, qua các cuộc gặp gỡ của các hội đồng giáo mục về Roma, viếng mộ các thánh tông đồ và thăm tòa thánh, người ta đang nghĩ đến việc xác định địa điểm và thời gian huấn luyện cho các linh mục ấy. Trong những ngày họp, các linh mục giám đốc trao đổi về những vấn đề quan trọng hiện tại và tương lai của các hội giáo hoàng truyền giáo, tìm kiếm những phương thế mới để làm khuyên giúp các xứ truyền giáo, việc làm các quy chế, trao đổi khẩn trương hơn giữa các vị giám đốc toàn quốc về những dự án cần được tài trợ ở các nơi trên thế giới, cụ thể là phân phối các ngân khoản quyên góp được trong năm qua. Trong số 4 hội giáo hoàng truyền giáo, 3 hội đầu là hội truyền Bá Đức Tin giúp các giáo phận, hội thánh Phêrô giúp các chủng viện và học viện hoặc các cơ sở đào tạo, hội nhi đồng truyền giáo giúp các trẻ em. Còn hội thứ tư là liên hiệp truyền giáo do cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ phụ trách thì có nhiệm vụ động viên tinh thần truyền giáo của các linh mục, tu sĩ và giáo dân.
Tin Abuja, Nigeria. Trong vòng vài ngày, 2 linh mục ở Nigeria bị bắt cóc. Trong vòng vài ngày, có 2 linh mục bị bắt cóc tại Nigeria bên Phi Châu. Sau vụ cha Basil Guzuo bị bắt cóc ngày 15 tháng 5 vừa qua, tại bang Anambra, nay đến lượt cha Oliver Buba, thuộc giáo phận Jola, bang Adamawa. Tức cha Stephen Dami Mansa, giám mục giáo phận Jola sở tại, ra thông cáo cho biết, lúc 1 giờ đêm ngày 21 tháng 5, tại phòng ăn của nhà xứ Santa Rita ở mạng đông bắc Nigeria, cha Buba bị bắt cóc. Những tin tức này chứng tỏ nạn bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng ngày càng trở thành một tội ác lan tràn ở liên bang Nigeria, kể cả những vụ bắt cóc tập thể mà nạn nhân thường là các học sinh sinh viên. Ví dụ ngày 9 tháng 5 trước đó, tại Osara, thuộc bang Kogi, những kẻ võ trang đã tràn vào thính đường Đại học Kỹ thuật ở địa phương và bắt cóc 24 sinh viên. 15 người trong số này đã được giải thoát sau một cuộc đụng độ giữa băng đảng này với cảnh sát. Theo ông Christian Munduate, đại diện của tổ chức UNICEF Nhi đồng Quốc tế ở Nigeria, trong 10 năm qua, từ vụ bắt cóc 276 nữ học sinh ở Chibok trong đêm 14 rạng ngày 15 tháng 4 năm 2014, đã có hơn 1.680 nam nữ học sinh bị bắt cóc trong nhiều vụ tấn công trường học. Theo ông Munduate, những vụ tấn công như thế tổng cộng là hơn 70 vụ, đã gây thiệt hại nặng nề cho nhân viên học đường, với tổng số 60 người bị bắt cóc và 14 người chết.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc sống trần gian do những yếu đuối hạn hẹp của con người, nên khi có ai đó biến ta thành kẻ thù, nguyền rủa và gửi cho ta những lời ít tốt đẹp, lúc ấy ta dễ dàng phản ứng ngược lại. Thánh vương David khi xưa đã có những phản ứng như thế đối với kẻ thù của ông nơi thánh vịnh 109. Nhưng sau khi ông cầu nguyện, nhờ ơn Chúa, ông đã vượt qua những khó khăn. Ông bám vào Chúa, chúc tụng Chúa và xin Chúa thương chúc lành. Học hỏi cách đón nhận cuộc sống và thay đổi ánh nhìn của David. Giờ đây, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng yêu thương, quảng đại, tha thứ, biết nhìn lên Chúa để vượt qua những trái ngang và đau thương của cuộc đời. Thánh vịnh 109 được xem như là lời chúc dữ của tác giả cho những người xấu đang tấn công ông. Kèm theo đó là lời tác giả cầu xin Thiên Chúa chúc phúc cho ông, để ông có đủ sức mạnh vượt qua những thời khắc xấu đó. Phần đầu tiên là tâm tình của tác giả tỏ bày với Chúa về những vấn nạn mà ông đang vướng phải. Phần thứ hai là những lời gay gắt ông tuôn ra, cầu xin Chúa giơ tay hạ gục kẻ ác. Phần thứ ba là sự thừa nhận của tác giả về sự xấu hổ và sự yếu đuối của mình. Giọng văn càng đến cuối thánh vịnh, càng trở nên quyết đoán hơn trong việc xin Chúa ra tay, nhưng lại kết thúc bằng việc ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa, như là một hành động chính và nền tảng của tác giả trong tác phẩm này. Để hiểu ý nghĩa cốt lõi mà Thánh Vịnh muốn truyền tải, chúng ta cần hiểu những điều xấu và kẻ ác mà Thánh Vịnh miêu tả. Đó chính là trạng thái tâm hồn của chúng ta, chứ không phải là bất kỳ một người hung hăng nào trong cuộc sống hàng ngày. Điều quan trọng là những thế lực xấu đó đang tìm cách làm hại đời sống tâm linh của chúng ta. Nếu chúng ta cho phép các thế lực ấy làm chủ chúng ta, hay chúng ta đồng lõa với nó, chúng ta sẽ biến mình thành kẻ ác đáng bị nguyền rủa và chúc dữ. Những lời mở đầu Thánh Vịnh là thông điệp mang tính tích cực, giúp chúng ta can đảm trình bày với Chúa về những nan giải trong cuộc sống của mình. Xin Chúa đừng lặng thinh, rồi chú tâm chỉ biết cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là đấng con ca ngợi, xin Chúa đừng lặng thinh, bởi vì kẻ gian ngoa độc dữ mở miệng nhằm hại con, nói với con toàn những lời dối trá, buông lời hằn học bủa vây con, tấn công con vô cớ. Con thương nó nhưng nó lại vu oan. Phần con chỉ biết cầu nguyện. Nó lấy oán đền ơn, lấy hận thù đáp lại lòng con thương mến. Đây là giải pháp tốt mà Chúa muốn dạy chúng ta ngang qua Thánh Vịnh. Yêu thương kẻ bách hại, cầu nguyện cho họ biến đổi và cho mình biết đón nhận cuộc đời, rồi tín thác vào Chúa. Trọng tâm của Thánh Vịnh là những lời ám chỉ hướng đến Chúa Giê-xu. Ngài cũng đã chịu ma quỷ cám dỗ, nhưng Ngài đã chiến thắng. Ngài cũng bị thế lực sự dữ tấn công, bị người đời khinh dễ chê bai. Con bị người đời mắng chửi dễ dui, trông thấy con là chúng lắc đầu. Nhưng Ngài đã lấy tình yêu thương để xóa bỏ hận thù, lấy cái chết nhục nhằn để đổi lấy ơn cứu độ cho nhân loại. Con thương nó nhưng nó lại vu oan. Phần con chỉ biết cầu nguyện. Sau những lời nguyền rủa, lời Thánh Vịnh thay đổi như là tâm tình xác tín của tác giả, rằng Chúa quyền năng và tốt lành. Còn Ngài, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, vì danh của Ngài xin bênh đỡ, vì lòng Ngài yêu thương nhân hậu, xin giải thoát con. Đây là việc thừa nhận sự bất lực của thân phận con người chúng ta trong việc tự giải thoát mình. Chúng ta cần Chúa cứu chúng ta. Phần của chúng ta là tin tưởng, cầu nguyện, xin Chúa trợ giúp. Thánh Vịnh kết thúc bằng lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ rằng Chúa đứng bên cạnh người nghèo để cứu họ. Tôi sẽ hết lời cảm tạ Chúa, tán dương người giữa lòng đại hội, vì Chúa đứng bên, bênh vực kẻ nghèo hèn, để cứu độ khỏi tay người kết án. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã xuống trần gian mang thân phận con người để yêu thương và cứu độ. Nhưng nhân loại đã đón nhận tình yêu thương ấy bằng cách đóng đinh Chúa vào thập giá, sỉ nhục và chế giễu. Chúng con biết Chúa luôn yêu thương phù trợ những ai nghèo hèn yếu thế khi họ bị người đời lên án bất công. Xin dạy chúng con biết cậy trông vào Chúa, biết tha thứ cho những kẻ làm hại mình, để tình yêu thương và gương mặt của Thiên Chúa tình yêu được trao ban cho mọi người chúng con gặp gỡ. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.